Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 9 trước trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng một câu hỏi liên quan tới vấn đề âm thanh. Vị này nghe âm thanh và tưởng là ma. Đây là cái chuyện nó xảy ra rất là thường xuyên. Thầy thần sư này cũng kể rất là nhiều câu chuyện liên quan tới vấn đề âm thanh với ma. Thì nói rằng có một lần tôi tập thiền ở dưới chùa cũ đó. Chùa này chùa mới này, mới ra cũng mấy chục năm rồi, thành ra cũng còn gì mới nữa. Nhưng mà thường thường ta có thói quen, ta nói chùa này chùa mới, kia chùa cũ. Thì chùa cũ âm u ghê lắm. Rồi thầy mà hồi tới mới thầy mới vô đó, thầy còn nhỏ, rồi hòa thượng cho cái cốc nằm sau bụi tre đó. Thầy nói mình nằm đó rồi mà mình đang hành thiền vậy đó, rồi mà tiếng tre đó, trên bụi tre đó, nó chạm va chạm vào nhau, nó đụng lên trên mấy tôn đó, nó cọ trong tâm nó nói chết cha ma la vậy. Nghe tiếng tre nó đụng trong mấy tôn đó là ma. Thì thầy nói lúc bây giờ tôi vẫn còn chưa có giỏi, nhưng mà tôi thấy nguyên cái diễn trình. Tôi thấy tiếng động nó khởi sanh, trong này tâm nó nói, rồi trong người tôi nó nổi ốc, nó dợn lên. Lúc bây giờ tôi duy trì chánh niệm, tự nhiên nó tắt. Và thì ông nói, đa phần là hành giả là mới tu tập là vậy hết trơn. Từ khi mình mới tu mình, rồi tới khi mình ở chỗ hoang vắng, rồi mình thấy những cái hiện tượng, rồi mình cứ cho là ma quỷ rồi vậy. Mà thật ra cái này rất là tưởng rất là nhiều. Thế có một bài pháp, có một vị nói rằng là khi ban đêm ở trong phòng, chuột mình, con cảm thấy sợ hãi, bất an, con thấy khó chánh niệm, vì chánh niệm thì nhận rõ các âm thanh và tâm tưởng tượng cái ma quỷ. Thế mà chánh niệm thì phải tâm phải để ý, mà để ý thì nó tưởng ma tưởng quỷ. Tưởng tượng này kéo dài rất lâu, làm cho tâm căng thẳng, làm cho tim đập mạnh. Thượng sư nói hãy ghi nhận tâm suy nghĩ và âm thanh, đừng suy nghĩ mà phải duy trì chánh niệm. Tại vì mỗi lần mà âm thanh nó phát sanh mà mình để cho tâm mình nó tưởng là nó cứ nghĩ tới chuyện ma quỷ, bị cái tâm của mình nó vậy mà. Tâm mình loại tâm yếu mà. Tâm yếu thì nó cứ hễ mà cái gì mà nó không có giải thích được là nó nói ma quỷ à. Con năm sư nghe thầy của sư là ngài Hòa thượng Kim Triệu đó, ngài qua bên Myanmar đó, ngài gặp ngài Hòa thượng Siêu Minh. Cái ngài hỏi ngài Siêu Minh có ma không? Cái lý do mà ngài Hòa thượng Kim Triệu ngài hỏi không phải là ngài hỏi vô căn cứ đâu, mà ngài Phật tử ngài đông lắm. Và người ta thường mời ngài tới để cúng hay là đọc kinh giùm, tại vì ma nó nhập vậy đó. Chị nhớ con, cái cô đó, cô cái chị đó, chị làm cho bộ xã hội. Chị hỏi, chị kêu thì chị nói: "Thưa sư có nghĩ có ma không?" Và ngài Kim Triệu hỏi vậy: "Thưa sư nghĩ có ma không?" Cái ngài trả lời như thế nào sư không được rõ. Sư quên cái câu trả lời rồi. Thì là cái cô này cô mới nói này: "Nếu mà sư không có tin ma đó thì con mời sư qua đây. Sư con mời sư qua đây để sư thấy thế nào là ma." Cái ngài kể cho sư nghe, ngài nói cái rồi cái cô yêu cầu tôi. Cô yêu cầu tôi tới để mà cũng giống như giúp cô vậy đó. Mục đầu thì nói là chứng minh cho thấy ma, nhưng mà một lát sau thì ngài nói thôi ngài cũng hiểu rồi, thì cô mới muốn mời ngài qua bên đó để mà tụng kinh giúp cho kiểu giống như trừ khử cái con ma đó vậy đó. Thì ngài nói khi mà ngài tới đó thì ngài thấy cái cô em của cổ hay là cô chị gì sư quên, cái chuyện lâu rồi sư quên rồi, là bị nó nhập rồi. Mà ngài nói ngộ lắm, ngài nó nhập vô rồi đó, khi mà nó tới cơn á là nó mở tủ lạnh, nó ăn, nó uống, nó nhậu nhẹt giống cái đàn ông kìa. Đó rồi ngài cũng thấy cái tình trạng như vậy thì ngài cũng tụng kinh, rồi ngài khuyên lên rồi vậy đó. Đó rồi nhiều lần như vậy lắm, nó cứ tới lui hoài. Mỗi lần tới là cô sợ hãi, cô thỉnh ngài tới tụng kinh. Rồi cái cuối cùng đó, sau nhiều lần ngài đi tới đi lui rồi đó, rồi cái cuối cùng cái câu chuyện nó xảy ra là nó nói với ngài đó là nếu như mà muốn chấm dứt cái chuyện này đó thì phải giúp nó. Cái vong linh nó nói vậy. Thì ngài hỏi giúp là giúp cách sao? thì nó nói rằng là sư sắp sửa đi Ấn Độ, sư cho con đi theo sư qua Ấn Độ. Ngài cũng hết hồn, không biết tại sao nó biết à. Nó biết mình sắp sửa đi Ấn Độ. Cái ngài nói đi là đi cách sao? Thì nói sư cứ ừ đi thì con đi theo ngài sư à? Ngài nói mình ông sư mình có một cái vé máy bay mà nó đòi đi theo làm sao? Nhưng mà ma quỷ mà đâu có chỗ phải không? Nó vô hình mà. Cái rồi cái quý vị biết sao không? Ngài ừ, đi thì đi. Thì khi mà ngài nói xong xuôi rồi thì ngài đi về. Thì lúc mà ngài đi qua bên Ấn Độ á, là cái cô này, cô nói cái cô em á, sau này cô về cô kể lại cho ngài là ngài đi qua bên Ấn Độ, ngài đi qua bên đó là cái người cũ á, cái người mà có cái thói quen mà tới mà vô tủ lạnh rồi mua bia, mua xương bò, xương đồ muốn nhậu nhẹt rồi vậy đó, nó đi mất tiêu rồi mà cái người khác bỏ vô nữa, mà ngày bây giờ là người đàn bà. Thì cái những cái người mà họ tới họ nhập vào cái cô này, họ nói rằng là cái người này đó, cái người sống á, không biết nó có một cái sự đồng cảm so với người âm, mà người âm thích vô người này lắm. Đó là vì lý do như vậy mà khi mà ngài gặp ngài Hòa Thượng Sư Minh, ngài mới hỏi là có ma hay không. Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói 99% ma đó là do tâm của mình tưởng. Nhưng mà sư nghe cái câu trả lời không rõ, sư tưởng là ngài nói ma là do mình tưởng. Sư mi tới, sư mi có một lần sư đi qua lại, sư mi đem cái câu chuyện ra sư hỏi, ngài Hòa Thượng có phải đúng như vậy không? Thì ngài xác nhận là ngài nói, ngài có nói như vậy, nhưng mà ngài nói rằng á, ma cũng có thật nữa. Khi mình nói rằng 99% là ma là tưởng, là mình nói cho những cái người thường thiền tập này, họ là những người giữ cái tâm yên tĩnh vắng lặng, ngồi thiền giờ này qua giờ kia đó, cái tâm tưởng của họ mạnh ghê lắm, bị định tâm cái sự suy nghĩ mà. Tại vì khi mình ngồi thiền tâm mình yên, chỉ cần một niệm suy nghĩ nó nhảy vô là mình tưởng ra đủ thứ chuyện. Vì vậy cần nói để giúp cho các hành giả biết là 99% cho ma là có thiệt. Ngài nói vậy. Tại vì sư nói ở trong luật sư thấy là vị tỳ khưu mà nếu như mà ăn thịt, nghĩa là ăn thịt sống đó, là bị phạm giới, ngoại trừ các vị mà bị ma nhập. Đó thì sư mới nói con thấy nó có ma nè. Đó thì ngài Hòa Thượng nói đúng có ma. Đó, nhưng mà nói cái giải thích trong 99% là nói rất nhiều những trường hợp mà hành giả đang thiền tập, những cái mà hành giả tưởng tượng ra ma quỷ là không phải, do mình tưởng. Rồi ngài nói thêm một câu nữa, ngài nói hễ khi mà ma mà nó tới rồi đó là mình không biết, không biết ma thiệt. Ví dụ như quý vị vô phòng, quý vị thấy người bạn trong phòng của quý vị nói chuyện đó rồi đó, quý vị xoay qua xoay lại cái bỏ đi đâu mất tiêu, hỏi cô kia, cô nói giờ đó tôi đâu có, cô ở trong phòng, tôi ở trên thiền đường chẳng hạn. Tức là mình không mong là con ma nó tới, mà khi mà nó tới là nó tới thiệt. Thì ngài nói có những cái trường hợp ngài đã nghe như vậy. Thật ra quý vị, nhất là bên nữ, về quá trình những người ở cùng phòng với mình á, mở cửa ra mà thấy người nào thử dòm cho kỹ coi thử có đúng không á. Thấy cái chừng không hỏng là thôi ra lên. Mà thầy trần sư này nói ngộ lắm nghe. Mấy năm trời đó, đinh điên bên nữ hồi đó mới có hai cái à, C với D là C với E được gì đó, mà bên này thì hai ba cái, mà ma là không có nằm bên đó không à, ma không có ở bên này, ma ở bên nữ rất là nhiều. Thành ra thầy hay nói rằng là con ma nó nằm trong tâm của quý vị chứ không nằm ở ngoài đâu. Rồi có một năm, năm 2002, có một sư cũng qua đây, ông tu giao duyên, trời ơi cái ông sư đó mà sao cũng sợ ma quá trời đất. Trình pháp là có nói hai chuyện, một là ma, hai là tâm ái. Thế sư nói bữa nào tôi kêu một con ma cho thiệt đẹp nó tới cho sư cho thiết gì vậy, là sư thấy được cả hai cái cùng lúc luôn. Rồi bây giờ bài trở lại bài này, vì này nói rằng khi mà tiếng động á, thì con không có quan sát được, con không chánh niệm được, bởi vì con chánh niệm thì tự nhiên suy nghĩ nó tưởng, rồi sợ hãi rồi lo âu nó kéo dài. Âm thanh chỉ là âm thanh, mỗi tiếng động phát ra do một nhân nào đó chứ không tự nhiên mà âm thanh phát ra, đúng như vậy không? Nó phải có một cái nhân nào đó à. Nếu mình hiểu cái nguyên tắc đó thì mình sẽ bất sợ. Khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm sẽ suy nghĩ vẩn vơ, kéo theo sự sợ hãi. Hành giả phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ rồi tiếp tục chánh niệm, như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Mình cứ nhắc mình rằng là cái nghe nó có nhân của nó, chắc chắn là có cái nhân gì đó, do đó mới là cái tiếng động nó phát sanh. Cái tiếng động chứ không phải cái nghe. Thì quý vị nhớ trong đầu khóa sẽ có kể cái chuyện mà thầy đi trên cái cốc ở trong cái động đó, ha. Rồi ban đêm ông ngủ nghe tiếng dập cửa ầm 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 đó. Thì thiền sư nói lúc bây giờ tôi chỉ nói một nguyên tắc thôi, âm thanh chỉ là âm thanh, tiếng động có nguyên nhân của nó, tôi chả sợ tí nào hết trơn. Nhưng mà các vị khác là bỏ chạy rồi, rất, người ta chạy rất là nhiều. Thì thiền sư mới nói khi không biết tại sao tiếng động sanh lên, tâm của chúng ta sẽ suy nghĩ vẩn vơ, và vì những cái suy nghĩ vẩn vơ này mới là kéo theo sự sợ hãi. Thì quý vị thấy không, cái lần trước là mình nói rằng là tại vì khi mà mình buồn khổ đó, tâm mình cứ suy nghĩ về những chuyện buồn khổ hoài, do đó phiền não nó mới khởi sanh. Rồi bây giờ mình thấy không, những cái chuyện không đâu vào đâu cũng là vẩn vơ nữa, mình đem vô mình đem vô trong tâm mình suy nghĩ cho nhiều, sợ hãi nó phát sanh. Như vậy cả trong hai trường hợp, như lần trước là trầm cảm là một dạng phiền não, lần này sợ hãi cũng là phiền não nữa, nó đến từ tại những cái suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu mà mình đem, mình níu, mình kéo, mình tích lũy trong đầu của mình làm cho đau khổ. Hành giả phải quan sát cái nghe và tâm suy nghĩ, tiếp tục chánh niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ yên. Ma quỷ thật ra không ở ngoài mà ở trong tâm của mình. Ở trong tâm của mình là sự tưởng tượng của mình. Tưởng mình mạnh cái lắm, một chút là mình tưởng rất là dữ. Nhất là khi mình ngồi thiền, như hồi nãy sư nói, mình có định tâm nữa, hai cái nó dồn với lại một là thôi, tưởng nó ra giống như thiệt vậy. Thưa thiền sư, tâm sợ hãi quá muốn đi kiếm chỉ ở cạnh phòng bên. Thiền sư nói đừng đi kiếm ai hết mà nhớ chỉ tập duy trì chánh niệm ở các trạng thái tâm. Bởi vì mình đi kiếm ai nó cũng vậy thôi, không ai giải quyết được vấn đề cho mình, đôi khi người ta còn sợ hơn mình nữa. Thì bây giờ mình tu tập, mình lấy cái pháp hành, mình sẽ lấy cái sự tu tập làm cái nơi mình nương nhựa. Rồi khi mà có câu chuyện xảy ra mình dựa vào đó để mình sống. Bởi vì trong cuộc đời của mình đâu có phải là luôn luôn có người ở xung quanh mình, bên cạnh mình đâu. Chỉ cần vượt qua một lần thôi, lần sau bạn sẽ vượt qua rất dễ dàng. Không ai nhớ là không ai giúp mình được, vì ma nó ở trong tâm mình mà làm sao người ta giúp. Khi bạn hiểu rằng con ma nó ở trong tâm mình thì người khác giúp không được, mình vẫn sợ hãi như thường. Thì cái tốt nhất là mình duy trì chánh niệm, mình nhắc nhở mình nơi tiếng động nó đến do nguyên nhân của nó, và mình cái bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm mà nhắc nhở mình rằng tiếng động nó có nguyên nhân của nó, còn không nữa thì phiền não nó sẽ khởi sanh. Một cái bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề âm thanh, nhưng mà vị này trình cái phương thức là khác hơn một chút, nhưng mà nó cũng liên quan tới vấn đề âm thanh. Vị này nói ngồi thiền tới giai đoạn tâm nhạy bén, con nhận ra một hiện tượng, đó là khi hay biết một âm thanh, thay vì ghi nhận đối tượng khác thì có một tác ý hướng tâm về âm thanh để biết âm thanh đó là gì. Để quý vị thấy không, cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy. Khi mình nghe âm thanh là tự nhiên cái tâm của mình nó phải giải thích đó, âm thanh đó là âm thanh gì. Và đây là cái luật sinh tồn của con người. Tại vì xung quanh mình không biết bao nhiêu tiếng động tốt có, tiếng động xấu có. Ví dụ như mình thấy trong cái thời buổi mà thời kia sư nhớ nhỏ, sư nhớ thời buổi chiến tranh đó, nghe nổ cái ầm là lo mà biết một là pháo kích, hai là bom rồi nó nổ là lo mà chuông vô hầm cho rồi. Hay là đang đứng cửa sổ là chuông xuống, ngồi xuống khúc cái cửa sổ cũng thôi, sợ miễn là nó bay như vậy đó. Đó là cái sự sinh tồn. Hoặc giả là nghe mình đi, người ta đi rừng đi rồi đó, nghe những cái tiếng động mà ta biết là rất là nguy hiểm, rắn rồi nó tới rồi, vậy thì tự nhiên họ đứng lại đó. Mấy người mà người thường cái đồ đó suy nghe mấy câu chuyện đó. rồi có một cái anh đó, cái anh đó anh ở vùng Hawaii, anh không phải là dân đánh cá, anh chỉ đi đánh cá mà đi chơi thôi, cái nghề làm giải trí vậy đó. Đó, thì anh cũng có chiếc tàu, rồi anh đi đánh cá, rồi anh nói rằng là đó, đôi khi tụi tôi đi xa lắm ở biển đi ra, nhưng mà nó có mấy cái hệ thống mà để mình liên lạc á, hệ thống liên lạc tín hiệu báo cho biết là ví dụ chẳng hạn tới đâu là có chuyện gì rắc rối rồi vậy đó. Thật ra anh nói không sợ đi xa được, thành ra tụi tôi đi khá xa. Mà anh nói ngộ lắm, ngày trước khi mà nó mình nghe mà thời tiết nó báo, nó nói cho mình biết á, là sắp sửa có bão á, là cái người mà giỏi nhất ở trong ghe thế nào cũng có người biết là bão sắp tới trước khi mà radio á, từ máy điện thoại để mà âm máy các cái máy mà để mà liên lạc á, nó báo cho mình biết là phải rời vùng đó đó, ngay ở vùng đó là bão á. Là anh nói rằng sao là khi mà cái người mà giỏi đó ngay, họ đứng trên đầu mũi thuyền á, họ thấy nước, họ nhìn nước, họ nhìn mây, họ ngửi được cái mùi và họ biết bão sắp tới, quý vị. Đây là những cái giác quan mà nó phát triển rất là đặc biệt cho những người đi biển đó. Anh đã nói là nhìn mây, nhìn nước rồi thì sư còn hiểu, mà nghe cái mùi nước là mùi trong không khí, biết rằng là bão sắp tới, thì mấy người này họ rất là kinh nghiệm. Vì vậy mà mình thấy là có những cái mà nó xảy ra rất là đặc biệt, và cái tâm của mình nó hay biết rất là giỏi. Có một lần nói chuyện cái tâm biết, thì có một cái cô đó, cô tới đây cô hành thiền, cô kể cho thiền sư nghe. Cô nói rằng là cô ở chung với hội chúng ở trong bên Ni đó, ở Việt Nam đó, thì đông lắm, ngủ một cái phòng cũng mười mấy hai chục cô á, mà ngủ theo kiểu mà nhưng mà tập thể đó, thì người cái giường đầu có cái tủ rồi đi đối nhau, rồi giữa có cái đường đi. Thì cô nói lạ lắm nha, tôi nằm vậy đó, hay tôi nằm cái đầu tôi xây vô phía trong chứ đâu, mà cái cô kia đó mỗi lần mà cô đi tiểu tới ngang tôi, tự nhiên tôi mở mắt vậy à, không biết tại sao. Mới hỏi thiền sư đó, tại sao như vậy? Thì thiền sư nói có những cái mà mình không biết mà tâm nó biết. Cô đó cô cứ nằm vậy là cô tới giờ đi ngủ thì ta đi tiểu rồi, kể chuyện của người ta, mà cái cô đó đi ngang là cô này cô mở mắt, cô ngồi dậy cô quay hết hồn, bởi sao không dám đi tiểu nữa. Tại vì không biết sao mà cô này cô linh tính như vậy, mà chỉ có đặc biệt cái cô đó thôi, hai cô đó thôi à. Thành ra sư nghe họ tình nhiều cái cũng hay lắm. Rồi có một lần đó quý vị muốn nghe không, hay là sư để bắt đầu đọc về ăn đạm thanh, muốn nghe không? Người nữ chừng hấp dẫn cho hỏi hả. Có một ngày ở bên Việt Nam á, ông ở dưới Trà Vinh đó, nghe cái gì. ông học chắc quý vị biết ngài Hồ Tĩnh, như nào ở Phước Sơn chắc biết ngài Hồ Tĩnh. Ngài qua đây, ngài tập thiền rồi ngài nói không được tiếng Anh, rồi sư nhờ sư thông dịch, ngài kể cho thiền sư này nghe, nhiều chuyện tức cười lắm. Thiền sư nghe xong thiền sư nói tôi cũng chẳng biết cái gì nữa. Nói bọn tôi á là 5-6 đứa, rồi ở trong cái phòng đó, rồi phía trước nó còn cái giống cái mái như giống như mình thấy ở đây vậy đó, đó che vậy đó, mà cái mái này nó xây ra phía này, thành ra buổi chiều á ánh nắng nó vẫn còn, mặc dù trời sắp rửa tối nữa, chỗ nào mà tối nhiều nhất á, nhưng mà cái chỗ đó thì nó còn nắng. Thì ngài mới nói rằng là hôm đó tụi tôi 5-6 đứa xa di đó ngồi đó học, thì tự nhiên gửi thấy xa xa đó có một cái có ai giống như rọi cái đèn á. Nhưng mà lúc đầu thì nói cái đèn nhưng mà phán đèn, lát thấy một giống như vết lửa nó bay tới. Lúc đầu nó bay mà xa xa là mấy ông sư di còn ngồi đó, mà đến khi mà nó bay tới gần là mấy ông hết khóc hết hồn, nhảy chạy vô trong. Thì ngài nói bỏ chạy hết, chỉ còn mình tôi đứng à. Mà hỏi thiền sư tại vì sao mà cái vết lửa nó đang bay như vậy tà tà tới đấy, vậy mà tới khi mà nó tới gần đúng cái chỗ đó là cũng giống là chỗ có mấy sư nghĩ mà cũng là cái chỗ thờ Phật luôn, thì nó xẹt nó bay vô, nó nhảy vô trong cái đa đó, có một cái đa rất là lớn, nó bay vô trong đó, có phải là chư thiên hay long thần hộ pháp ở trong đó, xong mà nó vô trong đó chi vậy. Mà ngài nói phải một lần nữa, ngài thấy rất là nhiều lần như vậy. Bây giờ ngài Hậu Tịnh đang ở Canada đó, quý vị muốn quý vị hỏi sư nghe ông kể đi. Thì sư nói trả lời tôi có biết đâu, tôi không biết ạ. Thì sư dòm sư nói sư Trí Dũng có nhiều chuyện mình không biết à. Sư nói thầy không biết thì tôi cũng thua ạ. Thôi bỏ qua, nhưng mà thôi để lần sau nữa, nhiều chuyện lắm, cái gì để khi nào lần nào một khuyến mãi sư nói nữa. Rồi bây giờ nói lại âm thanh. Như vậy vị này nói là vị này để nhận được, thấy cái tâm nó có cái khuynh hướng, nó dòm vào đó, nó hướng vào đó để nó hỏi tiếng này là tiếng gì. Và thiền sư nói nếu như mà bạn nhận ra được như vậy, tức là bạn thấy được cái sinh hoạt của tâm, đó là một điều rất là tốt. Vì trước đó vị này hỏi cái chánh niệm trên chánh niệm với thiền sư là như thế nào, đó là cái bài khác. Thì thiền sư nói nếu mà sư nhìn tâm được như vậy, tức là sư sẽ hiểu chánh niệm trên chánh niệm. Thì vị này thưa với thầy là toàn không hiểu là tại vì cái vấn đề ngôn ngữ nó làm cho mình lẫn lộn. Thì thiền sư nói khi mà mình thấy những tâm nó sinh hoạt như vậy, có nhiều cái chức năng khác nhau như vậy, tức là mình đã hiểu tâm rồi đấy, và phải định tiếp tục. Bây giờ quý vị nghe một cái bài nó cũng tương tự như cái này này mà năm ngoái, để coi phải không. Âm thanh trang 15.
11, 2.
Thưa sư, con ngồi thiền nghe rất nhiều âm thanh. Hễ có một âm thanh sanh lên là một tâm suy nghĩ chạy theo, nó nói đây là tâm chi. Quý vị thấy hai kinh nghiệm giống nhau. Cái này là nó hướng về, nó đặt tên. Mà cái cô này thì nói rằng là nó tức thì nó nói liền. Đây là tiếng người, đây là tiếng xe, đây là tiếng tụng kinh, đây là cái gì đó. Nó nói tức thì. Thế là một tâm suy nghĩ nói rằng đây là âm thanh. Tiếng xe, tiếng người, tiếng đồng hồ, vân vân và vân vân. Suy nghĩ về âm thanh là quan sát thực tế. Con chỉ muốn quan sát cái nghe, không muốn tâm suy nghĩ, nhưng mà không làm được. Vậy thì làm sao mà làm đây? Tại vì con nhận ra rằng là trong này có cái nghe là chân đế, là cái đó mình cần phải quan sát, nhưng mà đồng thời nó muốn nói nữa. Nó suy nghĩ về đối tượng. Nó nói cái đó là cái gì? Như nói, điều tôi muốn hành giả làm là thấy cái gì đang xảy ra trong tâm, đừng muốn một cái gì hết. Đừng có muốn tôi chỉ thấy cái này mà tôi không muốn thấy cái này. Thì dặn đừng có làm cái đó. Chúng ta không thể chặn buộc tâm không suy nghĩ vì cái chuyện đó mình làm không được. Nó sinh hoạt tự nhiên cho nó vậy thôi. Phải thấy tâm tự động suy nghĩ để hiểu rằng tâm sinh hoạt tự nhiên và không có tôi ta trong suy nghĩ, tức là không có tôi suy nghĩ. Tâm sinh hoạt theo chiều của nó, và đây là một điều rất là hay. Đó, bây giờ đó quý vị thấy là không có tôi ta này, quý vị thấy trường hợp này không? Tiếng động xảy ra tâm nó tự động suy nghĩ liền. Mà mình thường nói tôi suy nghĩ là tôi hiện hữu, đó, có một cái câu nữa. Nhưng mà nó tôi đâu, tự động suy nghĩ à? Thì ông nói đây này, thấy không? Những cái dấu hiệu cho quý vị thấy không có tôi ta. Tâm sinh hoạt theo chiều của nó, đây là một điều hay. Hành giả chỉ muốn quan sát tiếng động hay cái nghe, theo như hành giả trình là quan sát chân đế. Tuy nhiên, hành giả vẫn thấy tâm suy nghĩ. Như vậy, tâm chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, và đây là một hiện tượng tự nhiên. Pháp tự nhiên vận hành, và chúng ta cần hiểu điều này. Khi bạn thấy tâm nó sinh hoạt tự nhiên như vậy, một cái là bên này là nghe, rồi một cái khác giải thích là cái nghe gì, thì cái này nó sinh hoạt tự nhiên như vậy thôi. Sau này, thiền sư nói cái đó là cái tưởng nó sinh hoạt như vậy. Cái bộ nhớ trong này, nó phải nhắc cho mình biết là cái đó là cái gì. Ví dụ như hồi nãy sư nói, trong cái thời buổi chiến tranh mình nghe tiếng nổ, thì nó nhớ, mình biết đây là có thể là mình nổ, hay là người ta gài lựu đạn, là cái gì đó, là tự nhiên là mình lo mình tránh xa, hay là mình cúi xuống, là chẳng hạn đại khái vậy. Hoặc chả là bị pháo kích. Ở nhà sư cũng vậy, khi nào mà nghe tiếng ầm ầm là biết sắp sửa pháo kích, là ở đâu cũng lo, đi về là xuống dưới basement, xuống dưới hầm ngồi, không có dám đứng lên ở trên, nhất là thời kỳ mà mậu thân á, thời kỳ chiến tranh á. Thì vì là cái tự nhiên của nó như vậy, do đó mình muốn tách tách không được. Mình nói không, tôi chỉ muốn quan sát cái nghe thôi, tôi còn cái chuyện suy nghĩ tôi không làm, mà cái đó không có được. Như vậy tâm chánh niệm thấy tâm suy nghĩ, và đây là những hiện tượng tự nhiên, pháp tự nhiên vận hành, và chúng ta cần hiểu điều này. Chỉ muốn quan sát cái này, không muốn thấy cái kia, đó là ngã chấp đang có mặt. Đúng ra phải hiểu rằng đây là một kinh nghiệm tốt, vì nhờ chánh niệm sắc bén cho nên bạn thấy rõ cái gì đang xảy ra trong tâm. Chúng ta cần thấy sinh hoạt của tâm, bất cứ tâm gì, đó là quan sát chân đế. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên? Đó là hướng về một chuyện nhưng tâm sinh hoạt theo chiều của nó. Thế nào là một hiện tượng tự nhiên? Đó là hành giả hướng về làm một chuyện. Cái tâm mình sẽ hướng về một chuyện, nhưng mà trong này, bên tâm này, tâm nó vẫn sinh hoạt theo chiều của nó mà thôi. Ví dụ như khi mình ngồi, tâm của mình nó hôn trầm chẳng hạn, mình muốn tâm sáng mà. Nhưng mà nếu mình chánh niệm mình yếu là nó vẫn tiếp tục nó gặt cả. Tiếp tục nó mù mờ như thường, làm sao mà sáng được. Như vậy thì mình muốn một chiều, nhưng mà tâm nó làm việc theo cái điều kiện của nó. Chỉ chừng nào mà chánh niệm mình mạnh, hoặc chả là mình có một cái tư duy chân chánh gì nó khởi sanh, thì lúc bây giờ nó mới chuyển, nó đổi từ tâm mờ mịt mà sang tâm sáng sủa. Còn bằng không nữa là nó cứ mờ hoài. Thiện giả đừng đặt để tâm phải quan sát một cái gì, mà để cho tâm tự động biết. Đây là phương cách quan sát đúng. Tâm hành giả thư giãn và thực sự là hành tư niệm sư. Khi muốn quan sát đối tượng này, đối tượng khác, không muốn thấy cái này, không muốn thấy cái kia, là coi chừng trong đó có chấp ngã. Khi để yên cho tâm sinh hoạt tự nhiên rồi quan sát nó, bạn hiểu thế nào là vô ngã. Lúc bây giờ bạn mới hiểu bạn không kiểm soát gì được cái trơn. Mọi sự nó vận hành một cách tự nhiên vậy thôi. Bổn phận của bạn phải quan sát để hiểu cái điều này. Thưa Thầy, khi thấy ai, thay vì phân biệt đây là ông A hay B, con chỉ muốn thấy danh và sắc sinh hoạt, nhưng tâm tự động nhận biết đây là ai, người này là gì và người kia là gì một cách máy móc. Cái này cũng còn muốn nữa thế nào, muốn thấy danh sắc không? Mà ông thiền sư nói không được. Không hoàn toàn không làm được chuyện này đâu. Tuy nhiên đây là tưởng sanh nha đang sinh hoạt. Đó, khi mình gặp ai, tức thì là mình nhận ra đây là ai liền. Ví dụ quý vị gặp sư, quý vị biết đây là sư Trí Dũng, gặp thầy biết đây là thầy. Không lẫn lộn hai người được, có vậy không? Bởi vì cái bộ nhớ của mình, cái tưởng trong này nó đã ghi nhận cái hình ảnh này của hai người khác nhau rồi mà. Người thì cao mập, người thì ốm nhỏ rồi vậy chẳng hạn. Đó, nó đã ghi rồi. Thì khi mà gặp, cái tự động nó sinh hoạt như vậy thôi. Vì vậy mình không làm được chuyện này đâu, tức là không đổi theo nó ý được. Tuy nhiên phải hiểu đây là tưởng đang sinh hoạt. Thấy được sinh hoạt của tưởng là pháp chân đế, thấy sinh hoạt của pháp chân đế là quan sát chân đế. Khái niệm là người, là thú, là cây, là cảnh, đó là khái niệm ha. Là do tâm tạo ra. Chúng ta cần hiểu chức năng này của tâm, và đó cũng là pháp thực tại nữa. Vì khi mà nó thấy một cái gì thì nó nghĩ trong này là cái gì, nó suy nghĩ như vậy là nó nắm bắt được đấy. Nhưng mà cái đó là sinh hoạt của tâm, vì đó ông nói đó là pháp thực tại. Tâm nó sinh hoạt như vậy. Muốn hiểu pháp thực tại hay pháp tự nhiên, chúng ta cần phải hiểu đặc tính của danh sắc trước. Nói cách khác, muốn hiểu vô thường, khổ vô ngã, chúng ta phải hiểu thế nào là đặc tính của danh sắc. Bởi vậy, vì vậy trong cái tuệ minh sát á, cái đầu tiên là bạn phải hiểu, hiểu xuyên qua cái sự thực tập thế nào danh và sắc. Nếu mà chưa hiểu được cái này thì cái chữ vô thường mình nói nó có tính cách phiến diện, nó có tính cách lý thuyết, hay là nó có tính cách là tri thức nhiều hơn. Cho mình chưa hiểu thế nào là vô thường, mình cần phải hiểu trạng thái của đặc tính riêng. Hành giả cần phải hiểu đặc tính của danh và sắc trước. Nói cách khác, muốn hiểu vô thường, khổ vô ngã, chúng ta cần hiểu thế nào là đặc tính. Và thầy cho một ví dụ: tâm tham có đặc tính riêng của nó, tâm sân cũng vậy, sắc pháp cũng vậy, đất nước gió lửa có những đặc tính riêng của chúng. Phải hiểu những đặc tính riêng này của danh sắc, rồi sau đó mới hiểu ba đặc tính chung là vô thường, khổ vô ngã. Không thể đốt giai đoạn để hiểu thẳng vô thường, khổ vô ngã được. Thì cũng giống như vậy, cái này là mình chỉ muốn biết quan sát danh sắc, mà ông nói đâu có phải là mình muốn quan sát danh sắc là mình quan sát được đâu. Đó là cả một cái diễn trình tu tập mà. Thế nào là đặc tính của danh? Đó là nhận biết. Sắc không nhận biết được cho nên không thể gọi là danh. Tiếng động không nhận biết được nên mới gọi là sắc. Đặc tính còn được hiểu là chức năng, công chuyện mà danh sắc làm. Suy nghĩ là đặc tính hay là chức năng của tâm. Cảm xúc, tưởng, tác ý vân vân đều là chức năng của tâm cả. Đây là thầy cho mình thêm cái phần thông tin liên quan tới vấn đề mà tâm á. Hễ mình muốn hiểu vô thường, khổ, vô ngã mà hiểu xuyên qua cái sự thực tập á, thì là phải hiểu những cái này. Thì thôi thì quý vị để đi, rồi khi nào mà quý vị bắt đầu hiểu được, quý vị lại để xin nói nữa, cho tôi nói một lát bây giờ cũng chán ha. Rồi bây giờ có một cái là một cái bài pháp khác nữa, là cái bài pháp có tựa đề là tâm si nó suối. Quý vị biết si là phiền não rồi ha. Mà khi mà nó suối mình rồi là mình làm toàn chuyện bậy không à. Trong cái trường hợp này á, tâm si nó suối. Cái vị này thưa với thiền sư là nó suối, nó đủ rồi, đủ. Tu vậy là đủ rồi, hoặc giả là quan sát như vậy là đủ rồi. Thôi để yên đi. Ông thực sự nói cái đó là tâm si nó suối đó. Để coi, đang tâm 96. Đang tâm 96, số 15. Ủa? Đây, giấy trước mặt. Trang 196. Đây, tâm si suối. Trong khi con quan sát phiền não, con thấy hai tâm. Một tâm thì nó thích thú quan sát, còn một tâm khác thì không thích suối. Không thích suối đi làm những cái chuyện gì đâu không biết. Đừng không nhìn nữa, đủ rồi. Trong khi quan sát phiền não, con thấy có hai tâm. Một tâm thì nó thích thú quan sát phiền não, còn cái tâm khác thì nó biểu đi làm chuyện khác. Nói đủ rồi, quan sát như vậy đủ rồi. Tâm không thích này, tức là cái tâm mà nói đủ rồi đó, thì suối mình, như suối mình dễ vui với phiền não, hay sợ nhìn hoài sẽ thấy phiền não rõ hơn. Khi mà sư đọc, sư dịch ra cái câu này, này là thiền sư rất là tâm đắc. Đúng rồi đó. Luôn luôn là như vậy đó, là phiền não nó có khuynh hướng nó đẩy mình đi chỗ khác, nó không muốn mình nhìn nó. Mình nhìn nó rồi mình hiểu nó là mình nó ăn mình không được. Đúng như vậy, tâm si không bao giờ khuyến khích hành giả quan sát phiền não. Tâm si nói nhìn như vậy là giỏi rồi, là đủ rồi. Đó là một cái bài pháp bên ni trên. Giờ một cái bài pháp nó cũng mới đây thôi, cũng không biết ni hay là tăng nữa, cũng liên quan tới đủ rồi biết rồi. À, bên tăng. Nhiều lần con bị tình trạng khi tâm nói biết rồi, hiểu rồi, tâm thỏa mãn, sự thực tập bây giờ ngưng lại hoặc giảm xuống. Thì khi mà nói rằng là đủ rồi và biết rồi là thiền sư nói liền cái tìm cái này là tâm thỏa mãn đây. Hễ mà tâm thỏa mãn mà nó khởi sanh là thua nó rồi, không có tập được đâu. Nỗ lực rồi nó xuống hết là tại vì nó nói đủ rồi mà. Và vị này nói đúng như vậy rồi, sau đó phải mất rất nhiều ngày, lúc bây giờ tâm mới bắt đầu học và biết thêm những điều gì khác nữa. Đó. Khi mà nó nói đủ rồi thì là cái sự thực tập nó dừng lại hoặc nó giảm xuống, rồi phải mất rất nhiều thời giờ để trở lại giống như hồi trước nữa. Thường sư nói tâm thỏa mãn là một dạng ngã mạn mà nó nên tinh tấn nó phải tuột. À, khi cái tâm của hành giả nó nói là tu vậy đủ rồi, được rồi, là tâm nó, là cái sự tinh tấn nó tuột. Khi tâm hành giả thỏa mãn với sự tu tập của mình thì diễn trình học hỏi sẽ ngưng lại, tâm không trưởng thành và không trưởng thành thêm chút nào. Là hành giả chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn cho đến lúc nào mục đích cuối cùng của mình đạt được. Đó là chúng ta phải tu cái sao mà tâm mình nó hoàn toàn giải thoát, đó là đạo quả A-la-hán. Thưa thiền sư, có tình trạng ngược lại là khi có một thời thiền tốt, hồi nãy là cái phiền não nó nói đủ rồi làm cho sự tập ngưng lại, thì bây giờ đây có một cái tình trạng ngược trở lại là khi có một thời thiền tốt hay kinh nghiệm gì hay là lập tức có sự mong đợi muốn ngồi cho lâu hơn, muốn kinh nghiệm nhiều hơn, kết quả sau đó là ngồi không yên và thân nó cứ trở tới trở lui hoài. Thực sự nói đúng quá, mấy cái nhận xét này rất là đúng. Hồi nãy nói về vấn đề mà là phiền não đó, tâm si nó không có, nó suối nó không cho mình quan sát, đúng. Cái này cũng vậy. À, đúng như thế, hành giả phải học để hiểu biết cách xử lý phiền não này. Hãy để cho trí tuệ chọn, trí tuệ sẽ dạy mình đừng thỏa mãn với những gì mình biết, vì đường tu hành còn rất dài, đừng mong đợi chi cả, biết sống trong hiện tại. Thưa thầy, trong 3 ngày qua con thấy chán, không muốn tu nữa. Cũng là một hành giả khác rồi quý vị này. Cái này là một hành giả bên nữ trình pháp với thầy năm 2009. Vị này thưa với thầy là trong 3 ngày qua con thấy chán, không muốn tu nữa, muốn bỏ cuộc, muốn đi về. Đây là tâm lý của các vị mà mới tới. Tu lúc đầu tôi hăng lắm, tu ngày tu đêm mà tôi chết bỏ luôn. Chừng tháng là bây giờ nó bắt đầu nó quật mình trở lại là chết thiệt. Mệt mỏi quá muốn bỏ cuộc rồi. Tới giờ thì đi và ngồi cho có lẽ vậy thôi à. Cho mà trong thực tự tâm con lại muốn đi ngủ à. Hay là muốn đi dạo nói chuyện chơi à. Cho không có muốn tập. Tới giờ thì đi và ngồi, nhưng trong thực tế thì tâm chỉ muốn về ngủ hay đi tán dóc đi nói chuyện thôi. Cuối cùng con cũng tìm ra được nguyên nhân. Tại con mong đợi sự chuyển biến thanh tịnh. Con muốn con trong sạch á. Càng lúc càng trong sạch. Tại thấy phiền não quá mà. Nghĩ là mình qua đây là 2-3 tháng rồi, chắc là mình giỏi lắm rồi, mình thanh tịnh dữ lắm rồi, mình ngộ rồi, tốt rồi, ai dài ngộ độc. Cuối cùng con cũng tìm ra đó là nguyên nhân mong đợi chuyển biến thanh tịnh, mong mình trở thành hoàn hảo tốt hơn. Thường sư trả lời, chán vì tâm mong đợi nhiều quá, muốn cho mình trong sạch thanh tịnh ngay, và dĩ nhiên là điều không bao giờ xảy ra. Bởi vì tâm mình nó phiền não quá mà làm sao mà mình muốn cho thanh tịnh, muốn trong sạch liền. Hãy kiên trì tu tập, đừng mong gì cả, kiên nhẫn quan sát tâm, cột rửa tâm. Bạn đang có trong tay một thứ xà phòng chất lượng rất là cao, đó là pháp hành tư niệm xứ. Nhưng cái chuyện mà bạn phải làm là phải chùi rửa thêm nữa thì mới mong tẩy hết các vết sạch, vết dơ của mình. Điều này mất khá nhiều thời giờ. Tâm của chúng ta đã huân tập quá nhiều điều bẩn nhơ và ô nhiễm. Vì vậy không thể là có cái chuyện mà cháo ăn liền, mì ăn liền được. Tới cái là làm cái là thanh tịnh liền, làm cái là thanh lọc liền cũng được. Mất nhiều thời giờ vô cùng. Thưa sư, bây giờ con tự nhắc, bởi vì con tính ra là con thấy ra là tại vì con mong đợi quá, con mong đợi tâm con nó phải thanh tịnh, con mong đợi rằng là con phải tốt rồi vậy đó. Thì con bây giờ con nhắc này, quên thì thôi, nhớ thì giữ chánh niệm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xem cái gì đang xảy ra trong sức của mình. Thầy sư nói cái này, mấy cái này rất là đúng. Hãy tu trong sức của mình thôi. Chút xíu nữa quý vị nghe ông nói à, nỗ lực là nỗ lực hết sức. Có bao nhiêu là nỗ lực tu chứ, mà mong đợi là không mong đợi cái gì hết. Thì quý vị thấy cái này nó đi ngược với thế gian phải không? Hay khi mình làm cái gì mà mình để hết sức trong đó, mình bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ công, mình làm, bỏ thì giờ trong đó, thế làm mình cũng mong à, mong kết quả nó trả trở lại, thấy không? Không mong là mình không đã, trả không trả là mình buồn, mình khổ vô cùng. Mà là cái thiền tập để nói rằng là mình phải nỗ lực hết sức, mà đừng có mong cái gì hết trơn. Bây giờ thành ra mà ai mà tu đây, đi chơi cho sướng cho rồi, phải không? Con tự nhắc, quên thì thôi, nhớ thì giữ chánh niệm trong khả năng của mình, để thấy cái gì đang xảy ra. Xấu biết xấu, không mong mình phải tốt hơn. Thực sự nói đúng quá, suy nghĩ như vậy rất là đúng. Và đây là tư duy chân chánh, thái độ chân chánh. Hãy suy nghĩ phiền não là pháp hành tự nhiên, không phải là của tôi. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi hư, không phải là tôi tệ hại. Tôi xấu, tôi không thanh tịnh, hoặc tôi tốt, tôi rộng lượng, đem tôi ta vô là chết. Hiểu phiền não là pháp chân đế, là người có chánh kiến. Xấu biết xấu là trí tuệ, Đức Phật cũng dạy, người nào điên mà biết mình điên là không điên. Thầy sư này thường nói mấy người điên là luôn luôn nó chỉ người khác, nó nói là tôi có điên đâu, mấy ông kia ông nói tôi điên mà. Tôi chỉ ra tôi ôm cái cột đèn, tôi nói em ơi sao đứng đây thôi, mà nó nói tôi điên nè. Đừng mong kết quả, tất cả những thiện nghiệp mà hành giả đã làm, quả lành đã trổ đủ cho bạn rồi đấy. Tất cả là công phu tu tập của bạn đã trổ cho bạn rồi đấy. Cái quả nó đã trổ rồi, bạn không thấy thôi. Là sao? Là trong trường hợp như thế này này, bạn có thấy không? Có nhờ chánh niệm, có trí tuệ thì tâm bạn mới yên ổn, mới biết tư duy chân chánh, mới biết ở đây chứ. Cái cô này là cô muốn đi về rồi, muốn bút vé về cho rồi, mệt mỏi quá rồi. Muốn thanh tịnh mà nó không thanh tịnh, muốn tốt mà nó không tốt, thì đi về yên cho rồi, đừng tu nữa. Bằng không, nếu hành giả không biết chánh niệm, tâm càng lúc càng dao động, tâm càng lúc càng thất vọng, suy nghĩ bất thiện sanh lên, là tâm si nó xuống mình bỏ về. Có phải chi cô có tu tập, cô có duy trì chánh niệm, thì nó bây giờ mới tư duy đúng mới ở lại. Còn mình không có duy trì chánh niệm, mình không biết cái gì hết trơn, nó tới đâu mình suy nghĩ tới đó là mình chết với nó, mà mình bỏ mình đi rồi. Một cái chỗ khác nữa, một cái vị trình mà ngày trình mới gần đây ở bên Nam á quý vị, bên Tăng á, vài ngày gần đây con thấy hơi buồn chán vì pháp hành không tiến bộ. Vì vậy con làm hai chuyện, thứ nhất là con đi kinh hành cho nhiều để tăng tinh tấn, và cái thứ hai là con ráng giữ giới cho trong sạch để tâm có sự hoan hỷ. Vì này thấy là cái sự tu tập của mình sao mà không tiến bộ. Quý vị thấy mình tu thì mình mong tiến bộ, có vậy không? Thôi tiến bộ được một chút hai chút mình rất là mừng, mà phiền não nó cũng ác ôn lắm, phải vậy không? Đứng bên cạnh nè, nhảy ra nó dập mình liền tức thì à. Đó, mới tu được một chút tiến bộ là mà thấy không tiến bộ là nó nói, nó rên, nó rỉ trong này, là mình nghe theo mình nói là mình tự nhiên chán nản, mình muốn bỏ cuộc, mình chán. Và ngày gần đây con thấy hơi buồn chán vì pháp hành không tiến bộ, nghĩa là trước đây con tiến bộ, bây giờ con không tiến bộ. Vì không tiến bộ bên đầu con có thấy buồn chán. Vì vậy con làm hai chuyện như nãy sư đọc: chủ động đi kinh hành nhiều, tăng tinh tấn, và cố gắng giữ giới trong sạch để tâm hoan hỷ. Vậy thưa thiền sư, đây có phải là pháp hỗ trợ tốt, ngoài ra còn các pháp nào nữa không? Ý vị này nói rằng là tôi làm hai điều này để nó hỗ trợ cho sự tu tập của tôi. Thì theo ý của ngài đó, còn cái pháp nào cần hơn nữa không? Thì ngài thiền sư mới nói tiếp trả lời: bây giờ tôi hỏi, chắc cái gì thúc sư làm hai điều này? Cái gì thúc sư đi kinh hành cho nhiều để tăng tinh tấn? Cái gì thúc sư là giữ giới để ta tâm hoan hỷ? Sư có thấy cái gì thúc không? Động cơ nào thúc đẩy hành giả làm chuyện này đây? Tâm bức xúc hay buồn chán thì chắc chắn có một cái đang có mặt, đó là tâm tham. Đó mà hai cái kia mình làm đâu có liên quan gì tâm tham, phải vậy không? Mình có tăng tinh tấn với tăng hỷ không à? Còn cái tâm tham mình để yên một chỗ. Vì vậy ông hỏi cái bệnh nó nằm chỗ nào, cái gốc của nó ở đâu, cái chi làm kia mình làm đây, mà cái chi muốn mình làm tức là tâm tham nữa, thấy không? Mình muốn tiến bộ mà. Cái gì thúc chúng ta làm điều này? Cái gì động cơ nào thúc đẩy hành giả làm cái này? Tâm bức xúc hay buồn chán, chắc chắn trong này tâm tham đang có mặt. tham lam muốn tiến bộ, muốn đạt được một điều gì đó, cho nên phiền não mới sanh lên. Tu mà không tiến bộ thì cũng buồn, mà tu tiến bộ thì mừng. Mới mừng đó là bắt đầu nó tham lam nó lên, là bắt đầu nó nản, nó muốn bỏ cuộc. Nếu bạn đang tu tập là bạn tiến bộ vì bạn đang tu, đang hành, đơn giản vậy thôi. Khi mà bạn đặt câu hỏi bạn có tiến bộ hay không, thì bạn có hỏi bạn có tu không. Nếu bạn có tu rồi, bạn đi, bạn ngồi, bạn tập đều đặn là bạn đang tiến bộ rồi. Khi bạn ngưng tập, không tu nữa, lúc bây giờ mới gọi là thoái bộ đó. Thì thầy thường khuyên là khi mà mình đi về rồi đó, là mình phải nhớ, mình tập hoài. Nếu mình không tập, mình ngưng là phiền não nó tới à. Thành ra ông cứ dặn sư hỏi, ông nói sư về mà sư thấy tâm sao nó phiền não quá, hơi buồn, hơi giận hay là cái chuyện gì nó cũng bức xúc khó chịu, thấy mình ghét tất cả mọi người vân vân. Là ông nói rồi đó, vậy là sư thiếu tu rồi đấy. Sư bỏ cái chuyện tu hành của sư rồi đấy. Tại sao mình buồn chán? Tại sao hành giả buồn chán? Buồn vì muốn đạt tới một mức nào đó mà chưa đạt được. Càng tu tập được bao nhiêu, tiến bộ bấy nhiêu. Rồi, sự khác biệt là bạn có giỏi, có xuất sắc so với người khác không thôi. Như vậy thì đây là một cái tiêu chuẩn để mình thấy này. Hễ mà mình có tu là mình có tiến bộ, chắc chắn 100%. Và cái kết quả của nó mình cũng ghi nhận được, nhưng mà bạn không có thấy thôi. Ví dụ như ông Phân Thách, ông nói rằng cái cô kia đó thấy không? Nhờ có duy trì chánh niệm, có trí tuệ rồi mới tư duy chân chánh, rồi mới ở lại mới hành thiền. Ông tôi sách quá chạy về rồi. Rồi bây giờ ông nói nữa là càng tu tập được bao nhiêu, tiến bộ bấy nhiêu rồi. Sự khác biệt là bạn có giỏi và có xuất sắc hơn người khác không thôi. Nghĩa là có những cái người bạn đạo với mình đó, họ cũng tu với thời gian của mình, mà sao họ xuất sắc quá, họ giỏi quá. Anh chị em nên nghe cái này mà đừng có buồn, đừng có canh tị với người ta này, cái phúc của người ta đấy. Và đây là thiền sư nhắc nhở cái này rất là nhiều lần. Họ cùng tu tập với mình một thời gian, họ tới, họ cũng tu, điều kiện giống nhau hết, hai người nỗ lực giống nhau hết, mà một người rất là xuất sắc, một người rất là tiến bộ. Còn mình sao nó cứ tàn tàn hoài, chẳng thấy cái gì hết trơn. Thì phải nhớ, nếu mình có tu là được rồi đấy. Mình đừng có nhìn người ta rồi mình so sánh, rồi mình buồn, mình khổ, mình bỏ cuộc. Rồi sẽ đọc lại chỗ này này. Sự khác biệt giữa bạn là với người khác là bạn có giỏi và xuất sắc so với người khác không thôi. Bạn thấy sao mà người ta xuất sắc quá mà bạn không xuất sắc? Cái đó là sự khác biệt. Bởi vì sao? Bởi có nhiều người cùng tu tập thời gian như mình nhưng rất xuất sắc trong pháp hành. Cái này là do nhờ ba la mật của họ đã tạo từ trước. Rất nhiều kiếp trước họ đã tu rồi. Mình tu thì mình phải ráng cái mình đi chứ làm sao bây giờ. Người ta tu rồi thì người ta đi bé tốc hành, thấy không? Còn mình không tu thì đi tàu chở, đi lọc cọc thì 10 ngày mới tới thôi chứ biết sao bây giờ. Vị nào để telephone này tắt hả? Đó, thành ra gì đây? Hễ khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình yên tâm, mình cũng mừng cho bạn mình nữa. Họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ họ đi nhanh à. Còn mình chưa tu thì mình phải bắt đầu trở lại thôi. Xin nhớ có một năm về cái chuyện này mà sư gặp bên Mỹ đó quý vị, nó cũng có chuyện ba la mật này đó. Bữa đó là tổ chức một buổi lễ ở bên chùa nào sư cũng quên rồi, mà một cái chùa của hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Tiểu, thì chư tăng đông lắm, cũng cả là mấy 20 vị ngồi. Thì hòa thượng Kim Tiểu rồi các vị sư nước ngoài tới, Tích Lan, Miến Điện thì ngồi đó cao hạ rồi, thì chừng 2-3 vị rồi tới kế sư đó, rồi một bàn một dãy nữa là các vị mới tới. Nhưng mà cái bàn sa di đó thì ngồi ngay phía sau các vị trưởng lão đó. Thì sau khi mà người ta tới, người ta dâng một vị một bao thơ tiền đó, thì có một vị ở sau sa di đó, xong rồi kia ông nói cái này là không phe chút nào hết trơn, không phe là không công bằng chút nào, không phe chút nào hết trơn. Rồi hỏi tại sao mà không phe, tại sao mà không công bằng. Ông nói trưởng lão thì bao thơ dạy cộm mà, còn tôi thì móng tanh nè. Nói vậy mà sao mà không biết hay vậy ta. Tôi nói dạy cộm là cái gì, đôi khi có sư là tờ 100 đô, còn tôi tờ 5 đô, 10 đô. Nó không, tôi dòm tôi biết cho 100 đô trong không à. Hay thiệt đó nghe, sư phục á. Ông nói Phật tử là họ gì đó, họ coi thường mấy ông nhỏ nhỏ tụi tôi lắm rồi cái nọ. Nhưng mà không phải là ông nói một cách sân hận đâu, nhưng mà cái đại ý là vậy đó. Nhưng mà nói rồi là sau khi rồi mới ra mà nói. Cái rồi cái sư thấy ông cũng cũng buồn, cũng nói ra rồi sư thấy bọn thơ sư có được bao nhiêu chút là sư cho ông á, tại vì ông cũng có nhiều chuyện ông cần giải quyết. Thôi rồi, cái sư đem cái câu chuyện là sư nói về một sư Miến Điện mà ngài đó cũng lớn hạ, ngài ngài trụ trì ở một cái chùa khác, ngài xuống ngài giữ ở chùa bên Như Lai Thiền Viện đó ở Cali. Cái sư nói với ngài, sư nói thưa sư, hồi nãy đó có một ông sa di đó, ông sa di là ông sư mới tu tu, ông tới ông than á, tới ông than nói rằng là bao thơ của ngài, bao thơ của tôi toàn là giày cụm không à, trăm đô không à, còn có ông có mấy chục đô trong á. Thì sư nói cho vui với ngài vậy thôi, nó có tính cách là mình thầy trò mình tâm sự chơi vậy đó. Trời, ngài nói một câu mà sư nhớ đời đây. Ngài nói sư Trí Dũng ơi, thương ổng đi, đừng có buồn, đừng có trách ổng á. Thì nói dạ thương là thương sao ngài, sư có biết không, hồi xưa tôi cũng nghĩ như vậy sư ạ. Không phải ông này mà bây giờ mới nghĩ đâu, tôi không biết sư có nghĩ không, cho tôi hồi xưa tôi cũng vậy. Hồi xưa tôi thấy các thầy của tôi trời ra ăn cái món gì cũng ngon, cái bàn cái gì đó mà tùm lum mà nhét đôi đũa không vô nữa, người ta nói đồ ăn nhiều quá mà. Bao thơ này, bao thơ nấy dạy cổ mà. Còn mình mới tu, mình cần cái này, cần cái kia đâu có gì. Sao mà cho mà cứ đem các ngài cho, còn mình cũng cho được cái kia nọ. Ông nói, cái pháp canh tỷ của tôi nó nhiều quá lắm. Thầy của tôi biết, thầy kế vậy. Ở Myanmar, thầy của ngài ở Myanmar biết cái tâm của ngài nghĩ như vậy. Nên ngoắc ngài lại. Nên nói là phải con suy nghĩ như vậy không? Cái ông hết hồn. Cái vị mà trưởng lão ngài Miến Điện nói, tôi hết hồn. Tôi không biết tại sao mà thầy tôi biết cái chuyện đó, chắc là ông có thần thông quá. Ngài mới nói, con à, sở dĩ mà bao thơ của các vị này hay là đồ đạc của các vị này là dày như vậy là người ta đã bao thơ rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ta cúng dường rất là nhiều, ta cho rất là nhiều rồi, bây giờ ta mới lãnh lại chứ. Cái này người ta để dành mà, mình ganh tị với chi với người ta. Cái vị mà người Miến Điện nó nói với sư, trời, Udamabiya, ông nói, trời, tôi nghe cái câu đó, tôi nhớ đời. Và ông nói cho sư cũng nghe, sư cũng nhớ đời đó quý vị. Đừng có buồn, đừng có phiền, đừng có ganh tị chi với cái chuyện của người khác. Họ tu giỏi hay là họ được nhận được tiền, được bạc hay là họ có được bao nhiêu mà phương tiện được vậy đó. Cái phước của người ta, mình muốn mình làm đi. Có như mình bỏ túi hết trơn, mình chia cho ai đâu mà bây giờ mình hưởng, phải không? Ta bỏ nhà băng, bây giờ ta lấy lãi. Đơn giản có bao nhiêu đó thôi à, mình không hiểu, mình ngồi đó mình tức cành không, mình xuất huyết não, mình chết rồi đáng chịu, cái đó ngu. Không biết xuất huyết não là gì mà sư nghe sư lặp lại vậy đó. Không? Cái chuyện người ta, cái phước, cái đức của người ta. Mà cái chuyện mà thiền sư này nói, cái sự khác biệt giữa bạn với người khác là họ xuất sắc, sư thấy điều đó rất là đúng, thiền sư này nhận xét rất là đúng. Sư thấy rất là nhiều vị mới tới thôi à, đừng có nói chuyện mà tu cùng lúc với sư nữa, cùng lúc với sư là họ đi đâu rồi, là họ tới đâu rồi sư không được rõ. Có nhiều người cũng ngộ rồi, mà có người cũng ngộ độc, cũng đủ thứ chuyện à, chứ không phải là cũng làm thiền sư cũng điên lên điên xuống, ôi sẽ đủ thứ, tôi thấy rõ ràng à, nhiều lắm. Đó, nhưng mà một cái sư thấy sau nhiều năm mà giúp đỡ bà con mà trong vấn đề tu tập, sư thấy đúng là ba la mật. Có nhiều vị mới tới à, họ trình pháp rất là hay. Vì vậy cái nguyên tắc của sư là không có can thiệp vào cái chuyện gì quý vị nói, sư đứng ra sư giúp quý vị thôi. Mục đích của sư là sư lắng nghe này, quý vị nói cái gì sư biết cái đó là đúng, không sai, không đúng rồi đó. Nhưng mà khi tình pháp, đôi khi thiền sư nói ngược trở lại nữa. Ví dụ như quý vị nhớ có một lần đó, có bên tăng đó có một vị trình nói rằng, thưa thầy, khi mình tập thiền á, mình đừng có chú tâm, không nên chú tâm, đúng vậy không? Trong bụng sư nói đúng quá, mà ông này ngu phải chi nữa. Mà xin lỗi, sư lấy băng keo đi dán cái miệng của sư lại nghe. Chứ sư lắp bắp sư nói là trật rồi đó. Nếu thầy sư nói chưa chắc à. Đó, sư nghe là sư hỏng dò rồi, thấy không? Không, rõ ràng là mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng, đừng có chú tâm, đừng có chú tâm, nói tôi chú tâm nó hoài. Sư cũng nhắc lại với Phật tử như vậy, mà tới đây ông sư, thầy thầy sư nói, chưa chắc. Đó. Rồi thầy sư giải cách khác nữa. Đó, nhưng mà cái giải cách khác thôi, để sau đi, sư nói tiếp cái này, tôi sư quên. Hễ tu là bạn đã tiến bộ rồi đấy, tiếp tục tu đi, tu là tiến bộ rồi. Nếu mình so với người khác, mình không bằng người ta là tại vì người ta có cái ba la mật của người ta. Chứ còn mình đã tu rồi mà, mình đâu có dễ vui mà. Nói cho tôi nghe tại sao sư đến thiền viện Sụ Minh. Đó, thầy hỏi lại cái vị trình pháp, đó. Tại sao sư tới đây? Dạ thưa sư, con muốn chứng ngộ pháp. Chính, thầy sư nói, chính vì điều này mà tâm tham có mặt. muốn chứng ngộ pháp, muốn hiểu pháp nhưng không được như mình mong, cho nên tâm buồn chán. Mình muốn chứng ngộ tức là mình đặt một cái tiêu chuẩn tương đối khá cao, và mình nghĩ rằng là trong một cái thời gian nào đó mình có thể đạt được đó, nhưng mà bây giờ thấy sao nó xa xôi quá rồi bắt đầu mình buồn chán. Nếu tất cả các hành giả hiểu rằng hễ có tu tập là đã được điều gì đó rồi thì tham sẽ không có mặt. Nếu ngày hôm nay bạn nghe tôi nói và bạn nhớ cái câu này, hễ mình tu là mình có rồi, thì bạn sẽ không có những cái trường hợp như thế này. Bởi vì mình không có đủ cái thông tin, do đó là mình cứ việc tu rồi mình mong mình tiến bộ một chút, mình mong thêm, mình làm cho mình chán nản, muốn bỏ cuộc. Nếu tất cả hành giả hiểu rằng hễ có tu tập là đã được điều gì đó rồi thì tham sẽ không có mặt. Bạn không trân quý sự tu tập của mình vì mình kỳ vọng quá cao. Nói như hồi nãy là thầy chỉ cho cái cô kia đó, thấy không, cô tu tập một thời gian, cô có chánh niệm, cô có trí tuệ thì cô mới ở lại, cô tiếp tục tu, còn không cô đi rồi đó, cô không trân quý cái chuyện đó. Một trong các yếu tố để đắc đạo chứng ngộ niết bàn là hạnh tri túc đó. Cái điểm này cũng rất là hay này quý vị, đó là người tu niệm sẽ cố gắng hết mình, người tu niệm sẽ cố gắng vượt bậc, nhưng người ấy rất tri túc biết đủ về những gì mình gặt hái. Đấy là cái này nó đi ngược hoàn toàn với thế gian này, thấy không? Đọc lại chỗ này này. Một trong các yếu tố để đắc đạo chứng ngộ đó là hạnh tri túc. Tri túc là biết đủ đó quý vị. Đó là người tu niệm sẽ cố gắng hết mình. Đó là người tu niệm sẽ cố gắng vượt bậc, nhưng người ấy rất tri túc biết đủ về những gì mình gặt hái được. Không mong đợi kết quả thật cao, thật to lớn, không mong gì hết. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hãy kham nhẫn và tiếp tục tu tập chánh niệm trong mỗi phút mỗi giây, và đơn giản là sống trong hiện tại. Hãy suy nghĩ về pháp hành, đừng để ý tới kết quả. Càng để ý đến kết quả, tâm bạn sẽ mong ngóng. Càng để ý tới kết quả, tâm sẽ mong cầu. Và nếu sự mong ngóng và mong cầu không được đáp ứng, bạn sẽ chán nản buồn khổ đấy. Thích thú hướng tâm vào sự thực hành, đừng lý chi tới kết quả. Làm cái chuyện trái thế gian phải không? Cứ việc cố gắng là tu thôi, mà đừng có lý chi tới kết quả, làm sao được. Người thế gian là hễ mà tu là ta muốn kết quả. Thưa thiền sư, lần trước trình pháp con có thưa với thiền sư là con chánh niệm liên tục, nhưng suy nghĩ lại thì thấy tâm hướng vô quan sát liên tục trên thân vì sợ phiền não xuất hiện. Thiền sư trả lời, trời ơi, làm vậy tâm sẽ vô cùng mệt mỏi do mình cố gắng quá sức. Khi mà mình sợ phiền não xuất hiện thì mình ráng, mình chánh niệm. Tại mình sợ mà. Vậy cái động cơ thúc đẩy của mình chánh niệm là trong này là có cái tâm sợ. Mà làm như vậy là tâm mình nó rất là mệt mỏi. Làm như vậy tâm nó mệt mỏi vô cùng do cố gắng quá sức. Đúng rồi, thưa thiền sư, con cũng thấy tâm mình không quân bình, tâm không thoải mái, không tự nhiên nữa. Thì thiền sư nói tiếp, khi hành giả sợ phiền não xuất hiện là tâm muốn một gì, điều gì đó, tâm muốn mình là một người tốt, là một người hoàn toàn. Thì khi mà mình không muốn cái tâm tham nó tới, hoặc giả là mình muốn tâm sân là tới, thì ông thiền sư ông nói rằng là trong đó là mình muốn mình là tốt đó. Vì mình muốn người ta khen mình mà, cho mình nổi sân người ta chê mình sao, tức là mình người tu nữa. Hoặc giả là mình tham lam chẳng hạn, nó lòi ra người ta la, người ta phê bình chỉ trích mình. Thật ra mình cố gắng, mình ngăn chặn, mình đừng để cho tâm tham nó tới, rồi tâm sân nó tới. Mà thầy sư nói hãy càng làm bao nhiêu nó càng mệt mỏi bấy nhiêu. Mà mình chặn cái đó thì mình giống như mình lấy vải, mình lấy giấy, mình bao lửa à. Lát lửa nó cũng lòi, nó cũng cháy ra. Làm được. Vì bản chất của mình là phiền não mà làm sao? Khi hành giả sửa phiền não xuất hiện là tâm đảng đang muốn một điều gì đó. Tâm đang muốn mình là một người tốt. Tâm đang muốn mình là một người hoàn toàn. Đừng bao giờ để trong tâm cái ý muốn ngăn chặn hay muốn cho phiền não dừng lại, không muốn phiền não tới. Điều hành giả cần làm là duy trì chánh niệm, quan sát phiền não để trí tuệ sanh lên, và trí tuệ sẽ chặn không cho phiền não đến, chứ mình thì không làm chi được. Vì vậy với phiền não, muốn cho phiền não biến mất thì có trí tuệ thôi. Thế đừng có ngăn, có chặn, mình làm nó cũng chặn, nó cũng được. Mà nó muốn biến mất, nó cũng không biến mất. Mà có trí tuệ thì tự động nó biến mất. Đây là chức năng của trí tuệ. Khi phiền não đến, xem nó như là đối tượng để quan sát. Ngăn chặn hay không muốn phiền não đến là điều không thể được. Vì tâm của bạn còn quá yếu, đâu có đủ sức để chặn nó. Nó đâu có ngán mình. Vì vậy ông thường nói là đừng coi thường phiền não. Mình nói mình tham, mình tu hành, mình giỏi rồi, mình không tham ái, mình không vậy. Ra ta làm mình lát là mình thua. Rất là nhiều vị trình mà nói vậy đó. Tôi tưởng tôi giỏi, tôi ngon rồi mà nó không phải. Phiền não đến, nhớ đừng theo phiền não, đi nhiều thôi. Đó, thầy cũng khuyên các sư cũng vậy đó. Các sư nói rất nhiều về tâm ái. Thầy nói mình ghi nhận tâm ái, đừng theo nó là được. Còn nó tới nó đi là cái chuyện của nó, mình không xử lý được. Vì tâm mình nó đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp mà. Mình ở trong đó làm sao? Có một vị thưa với thầy là tôi có gia đình, tôi có con, có cái. Rồi tôi cũng đi xuất gia, bà xã tôi cũng hoan hỷ cho tôi đi xuất gia. Con cái rồi cũng vui vẻ, tôi cũng vui vẻ, tất cả mọi người trong gia đình vui vẻ hết. Thì tôi cũng qua đây, tôi cũng xuất gia. Nghĩ mình tu yên rồi, mới còn tháng là bắt đầu nó nhớ. Nhớ bị nhớ ác gì không biết, mà nó nhớ mà làm sao đây. Bây giờ thưa sư, bây giờ phải tu sao mà đừng nhớ, đừng có nghĩ tới gia đình mình nữa. Ông nói không được đâu, không được. Bởi mình đã ở trong đó là quá nhiều năm rồi, mà bây giờ mình muốn làm sao? Cái tâm của mình nó đã có thói hư tật xấu, nó quen nó rồi. Cái ái mà thương vợ thương con, dính mắc với gia đình, nó chỉ đổi cái hình tướng à, đổi hình tướng thôi. Cho nó thực chất là cái tâm của mình nó vẫn còn như vậy. Còn như vậy thì mình khoan đã, phải tu tập à. Rất nhiều vị, thì nhớ có một năm có một vị tới đây á, trời ơi ông đó là kêu mà là chưa cho bao giờ thấy á. Ở Việt Nam có bà xã, rồi cái bà xã đầu tiên á, làm cái gì đó sư không được rõ, nhưng mà ông nói là ông sống cơm không lành canh không ngọt, đỏ bà đó. Rồi ông đi ông cưới lại bà thứ hai, cái vị sư đó hồi xưa còn cư sĩ á, cưới một cái bà thứ hai. Cô này là có một cái tiệm vàng, tiệm mà bán vàng. Thì cô này có nói rằng á, anh á là không có làm được cái trò trống gì đâu, đừng buông, đừng bán được gì hết á. Bây giờ đó anh mà thương tôi đó thì anh giúp tôi đi. Một ngày á, anh chỉ đơn giản là anh đạp cái xe đạp ra kia, anh coi giá giùm tôi coi thử là giá vàng bây giờ nó thị trường nó trôi nổi như thế nào. Đơn giản như vậy thôi, anh đừng làm gì hết trơn á. Anh này không chịu, anh này nghĩ là ta đây cũng anh hùng mà, chẳng lẽ ngày nào cũng đạp xe đạp lọc cọc lạch cạch ra đó coi giá vàng thì chạy về rồi trình cho bà xã rừng cơm ngày hai buổi rồi tối coi tivi. Anh ngủ anh chán quá, anh muốn làm ăn. Kể với thầy nghe vậy. Nhưng mà chuyện ta mình kể cũng kỳ quá phải không? Vì ông đi rồi thôi kệ mình cứ kể ha. Kể. Không muốn nghe không? Ai cũng muốn nghe. Chuyện người khác ai cũng muốn nghe hết trơn, kỳ cục thiệt. Mà cũng hết giờ nữa nè. Không ngại. cái vị biết không, qua bên này đó không, ông con này cái rồi kia ông kêu bà xã ông á đưa tiền cho ông để đi làm ăn. Ôi bà này bà bực bội biết bao nhiêu, nói bụng cái thằng cha này ông làm ăn uống gì được đâu, nó bày đặt nó phá của tôi không à. Mà thiệt, đi làm với người là cái anh mà con cột chèo rồi sao đó, anh cột chèo rồi sao không biết, làm thời gian nó cũng tiền bạc nó mất tiêu hết. Các anh mới sợ về bà chắc là bà trói lại bà đánh làm sao không biết, trốn mất tiêu. Anh khủng hoảng mất tiền rồi mà không nghe bà, ta đã dặn rồi mà cứ làm bây giờ nó mất rồi, khủng hoảng quá tuốt qua bên bà ốc đi tu xuất gia đó. xuất gia tuyên bố nghĩa là ra đi là không trói lại. Kinh Kha bây giờ là đã săn nhất định là hero săn rồi tua đó, ra đi không trở lại. Rồi kia không biết sao ở bà ốc được hai ba năm mà tu hành tinh tấn lắm, thiệt độc cư thiền định mà cái lóc tóc chạy về đây thấy đây vui quá ở đây luôn. Cái trình pháp với ông thầy nói thưa sư, nhiều năm rồi đó tôi cứ nghĩ rằng là tôi là một cái con người thánh thiện. Tức là vài ba năm rồi tôi ở trên phò ốc và tôi nghĩ tôi là người thánh thiện. Bây giờ cái con đường xuất gia giải thoát hướng về Niết Bàn, cái tâm của tôi chỉ có bao nhiêu. Vậy mà bây giờ tôi về tới đây rồi đó, tôi tiếp xúc với người này người kia, tâm tôi tự nhiên nó thương tới bà xã tôi. Nó nhớ bà. Ác ôn gì. Về thì sợ bà trói đầu bà đánh. Tự nhiên nó nhớ, nhớ ác ôn vậy nè. Rồi làm sao đây? Tôi muốn tu mà. Tôi bỏ tôi qua đây là khó khăn biết bao nhiêu. Mà tôi muốn tu. Tại vì ở trên kia thì nó đời sống nó tương đối nó im lặng. Ở xa thành phố mà. Còn về đây thì nó tiếp xúc, gặp rất nhiều cảnh. Mọi cảnh bên quanh, xung quanh nó làm cái tâm nó chao động. Mà thiền sư dặn ông á là, dặn sư đó đó là, sư tí tu tập đây một thời gian thôi. Nếu mà sư cảm thấy là không thích, sư phải đi trở lại cái pháp hành của sư ở Phá Úc. Bởi vì quen cái pháp hành đó rồi là trở lại bên đó. Đó, chứ nó yên ổn đó. Nhưng mà ông thấy cái pháp hành tứ niệm xứ thích, có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, do đó ông ở tu. Nên nói với thiền sư nói rằng là bây giờ đó rất là nhiều năm nhiều tháng rồi, trong tâm con muốn bỏ y để đi về với gia đình, nhưng mà con cố gắng con đè nén. Bây giờ tôi rất sung sướng là tôi về đây, tôi nghe ông cũng có vợ cũng có gia đình rồi, vậy đó bây giờ tôi muốn hỏi ông làm cái sao đây, làm cái sao để mới giải quyết cái vấn đề này đó. Thì thiền sư trả lời cũng rất là hay, nhưng mà hết giờ rồi, thôi chắc là mình phải chấm dứt ở đây cho biết ra phải không? Lấy kỳ sau đây hả? À thôi được, tôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.